Linh vực, chương 2090, tinh hà chi biến, góc truyện audio.com, một khe hở không gian dài rộng bất ngờ xuất hiện trong long giới. Gia, à, ô ô ô ô, từ bên trong khe hở không gian truyền đến một tiếng giống kinh thiên động địa, sau một khắc một con ma long khổng lồ từ bên trong bay ra. Phụ thân, là khí thức của phụ thân, từ khoa đặc của ma long tộc đang ở bên trong sơn cốc u ám, dáng vẻ uể oải tu luyện. Thật sự là khí thức của phụ thân. Mễ Khế Nhĩ cũng chợt bay lên bầu trời. Từ Khoa Đặc và Mễ Khế Nhĩ là hai ca ca của Nãi Ba Lôi Đặc. Sau khi lão tộc trưởng A Bố Lợi Đặc của Ma Long tộc bị giam hãm ở âm ảnh ám giới, hai huynh đệ bọn họ chính là thủ lĩnh của Ma Long tộc. Vì có một ngày có thể đến âm ảnh sinh mệnh, giải cứu phụ thân của bọn họ xuất lĩnh Ma Long nhất tộc kết minh với Tần gia. Bọn hắn cũng kỳ vọng có thể đưa phụ thân về linh vực thiên địa. Nhưng sau khi âm ảnh sinh mệnh xâm lấn, thể hiện ra sự tàn bạo, bọn hắn nhận ra rằng phụ thân của bọn hắn sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Bọn họ cũng không ngờ, có một ngày phụ thân của bọn họ mất tích mấy ngàn năm, có thể trở lại long giới. Vù vù, Từ Khoa Đặc và Mễ Khế Nhĩ, từ trong sơn cốc tu luyện bay ra, liếc mắt nhìn thấy A Bố Lợi Đặc từ khe hở không gian bay ra. Phụ thân đại nhân, Từ Khoa Đặc và Mễ Khế Nhĩ vui mừng điên cuồng hét lên. A, hai tiểu tử các ngươi còn đang ở long giới. Lão tộc trưởng Ma Long tộc A Bố Lợi Đặc cũng kích động không thôi. Đệ đệ của các ngươi đâu? Hắn ở Bạc La giới. Mễ Khế Nhĩ đáp, tốt, các ngươi còn sống là tốt rồi. Rất tốt, A Bố Lợi Đặc cuồng tiếu. Ta từ âm ảnh ám giới trở lại, là vì đã vượt qua huyết mạch cấp 10, trở thành Ma Long đầu tiên bước vào cảnh giới cuối cùng. Cùng một thời gian, tổ địa vũ tộc một khe hở không gian hé ra, một gã tộc nhân vũ tộc yêu nhã cao quý, phe phẩy cánh chim trắng toát từ trong khe hở bay ra. Hắn vừa bước ra khỏi khe hở không gian, tất cả cường giả vũ tộc ở gần đấy đều bị kinh động. Thái Lợi đại nhân, Thái Lợi đại trưởng lão, những chiến sĩ vũ tộc huyết mạch cấp 10 vừa nhìn thấy vị cường giả vũ tộc đột nhiên phủ xuống, đều thất thanh hét lên. Trong chớp mắt tộc trưởng Khắc Mễ Đặc của vũ tộc cũng nghe nói mà đến, hắn vừa nhìn thấy Thái Lợi, liền lệ nóng lưng tròng nói. Thúc thúc, Thái Lợi chính là thúc thúc của Khắc Mễ Đặc. Khắc Mễ Đặc có thể trở thành tộc trưởng vũ tộc có địa vị hôm nay, cũng là nhờ Thái Lợi ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Nhưng khi Thái Lợi ở huyết mạch đỉnh cao cấp 10, vì có thể tiến thêm một bước đã đi đến một tinh hà nào đó thăm dò. Sau đó, Thái Lợi không còn trở về. Ở trong mắt rất nhiều tộc nhân vũ tộc, Thái Lợi có lẽ đã chết rồi. Khắc Mễ Đặc cũng cho rằng như thế. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, vào lúc thời buổi rối loạn này, kẻ chỉ dẫn vũ tộc Thái Lợi lại trở về. Khắc Mễ Đặc cảm thấy vô cùng vui mừng. Cốt tộc, trong một cái hồ chôn xương hoang vu gần gia tộc ngải xâm bá cách, đột nhiên điện quang lấp lóe, hồ chôn xương tựa hồ sụt lún, liên thông nhau với một thời không khác. Trong hồ chôn xương màn sáng đan xen, một tộc nhân cốt tộc thấp bé, đột nhiên run rẩy đi ra. Bạch cốt giới, rốt cục trở lại rồi. Tộc nhân cốt tộc thấp bé ánh mắt sáng ngời như hột xoàn, hắn vừa đi ra khỏi hồ chôn xương, tự nhiên hấp thu âm hàn thi lực nồng nặc gần đó. Đống xương cốt có vẻ ảm đạm, nhanh chóng trở nên sáng. Góc truyện audio.com, ngời, hồ đức tộc trưởng, lão tổ tông, ngài trở về rồi, ngài nghe thấy chúng ta kêu gọi sao? Đông đảo tộc nhân gia tộc ngài xâm bá cách quỳ xuống gần hồ chôn xương, lớn tiếng gọi. Bỉ khắc của gia tộc ngài xâm bá cách bị tạp tư thác nhĩ đầu độc muốn mưu đồ bức vua thoái vị, kết quả thất bại. Bỉ khắc và lý cách nhĩ đều tử vong, gia tộc ngài xâm bá cách cũng trở thành trò cười của cốt tộc. Gia tộc ngài xâm bá cách cổ xưa là một trong những gia tộc cường đại nhất cốt tộc. Bỉ khắc sở dĩ không trở thành tộc trưởng cốt tộc cũng bởi vì người mạnh nhất gia tộc ngài xâm bá cách hồ đức bị lạc ở âm ảnh ám giới của ngoại vực. Hôm nay, khi gia tộc ngài xâm bá cách đang hết sức nguy nan, hồ đức lại trở về. Bỉ khắc và lý cách nhĩ đâu? Hồ Đức trầm giọng hỏi. Chết rồi, bị đánh chết trong chiến đấu, lão tổ tông, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Tộc nhân gia tộc ngài xâm bá cách kêu rên nói. Chết rồi, Hồ Đức kêu to, nói. Cho ta chút thời gian, chờ ta bước vào cảnh giới cuối cùng, ta thề sẽ bắt bọn chúng phải gánh chịu lửa giận của ta. Lão tổ tông, ngài sắp đột phá cảnh giới cuối cùng. Ta ở ngoại vực xa xôi, gặp được một trí giả, ta và trí giả đó trao đổi tâm đắc tu luyện, tìm được chìa khóa đột phá cảnh giới cuối cùng rồi. Chúc mừng lão tổ tông, linh giới, Thâm Lam tay nắm huyền thiên linh cầu chính là cảm ngộ được lực lượng trong đó, huyết mạch của nàng đột nhiên không bị khống chế sôi trào. Từng hình ảnh kỳ dị lóe lên trong đầu nàng bỗng nhiên chấn động, đột nhiên mất đi khống chế với huyền thiên linh cầu. Có dị biến, Thâm Lam thở nhẹ, Thâm Lam cách huyết mạch cấp 10, chỉ còn một bước ngắn, hôm nay trổ mã duyên dáng yêu kiều, con ngươi màu lam sắc như đại dương mênh mông mê đắm lòng người. Dung mạo tuyệt mỹ của nàng, có thể nói là cực hạn của tinh hà, trước kia tựa hồ chỉ xuất hiện trong mộng cảnh của chúng sinh. Sao vậy, A Tát Đức vội vã chạy đến, ông ngoại có người đang hô hoán huyền thiên linh cầu ta. Không khống chế được, trán Thâm Lam đầy mồ hôi hột. Hô, huyền thiên linh cầu chí bảo của linh tộc vào lúc này, đột nhiên từ mái vòm chiếu rọi tinh hà bay đi. A Tát Đức thân là chủ nhân đời trước của huyền thiên linh cầu cố gắng la lên dẫn dắt nhưng cũng không cách nào gọi trở về. Hắn trơ mắt nhìn huyền thiên linh cầu bay đi, làm sao có thể, vẻ mặt A Tát Đức không thể tưởng tượng kỳ quái kêu lên. Hô, huyền thiên linh cầu từ thánh địa linh tộc bay ra, vượt qua hơn một nửa linh giới, đột nhiên hướng về phía gia tộc Tái Đa Lợi Tư. Sau khi Nạp Nhĩ Sâm chết thảm ở linh vực, gia tộc Tái Đa Lợi Tư đã hoàn toàn xuống dốc, hôm nay chỉ còn lại rất ít tộc nhân còn ở lại. Năm đó, Áo Khắc Thản lặng lẽ đi đến thủy giới bổn nguyên, động thủ với Thâm Lam còn chưa cường đại, hoàn toàn chọc giận A Tát Đức. Nạp Nhĩ Sâm khứu giác bén nhạy, vừa thấy kế hoạch bại lộ, liền mang theo tộc nhân rời khỏi linh giới. Điều này dẫn đến gia tộc Tái Đa Lợi Tư cổ xưa nhanh chóng xuống dốc. Nhưng hôm nay bên trong tổ tử của gia tộc Tái Đa Lợi Tư lại đứng một gã lão nhân linh tộc. Lão nhân này đại mã kim đao, ngồi trong tổ tử của gia tộc Tái Đa Lợi Tư, con ngươi lam sắc thỉnh thoảng hiện lên quang mang âm lãnh. Tiểu nhi A Tát Đức, sau khi ta rời đi, ngươi đối đãi với gia tộc ta thế nào vậy? Lão nhân kia tự nói, tiên khải chết, góc truyện audio.com, tiệt lại phóng túng cho A Tát Đức làm loạn. Hắn giơ một tay ra, huyền thiên linh cầu từ chỗ Thâm Lam và A Tát Đức bay ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Anh bạn, đã lâu không gặp, hắn tràn đầy tình cảm nhìn huyền thiên linh cầu, cách chương.